นะโมบัณฑิตภิกขุโมกขะนะโมเทพุทธะเทวะใหญ่เทวะใหญ่ที่เจริญดาวซึ่งอันนี้ดาวไปถึงไปที่ต้นดึกนี้ถึงเรื่องพระผู้ใหญ่เรียนยิ้มถัดเติมหลวงครูเพื่อทำเทวะคนนี้ได้ทำสุขภาพบ่อยเพราะในงานใหญ่ด้วยcũng là ngày cuối cùng trong hai ngày chúng ta tổ chức pháp hội trung phong tam thời đại niệm cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho những đại gia tiên từ huyện thất tổ của chúng ta, đồng thời cũng hồi hướng tri ân và báo ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào tử nạn, những người có công chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đồng thời chúng ta cũng hồi hướng công đức và siêu độ cho chư vị thân linh khắp trăm ba đường sáu nẻo có duyên với pháp hội trung tâm tam thời đại niệm này, và chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả quan gia trái chủ của chúng ta từng vô thành kiếp đến nay, và đặc biệt sang ngày kia là ngày chính thức quý vị tổng sư của chùa Sông Phúc Linh này và toàn thể đạo tràng của chúng ta đem công đức tu tập trong hai ngày đó để hồi hướng cầu nguyện Đức Từ Phụ An Di Đà Phật, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Hải Hội Thánh Chúng Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới tiếp dẫn để các linh của Ni Sư Cao Đăng Phật Quốc được phẩm thượng sinh, rồi chứng quả vị bất thái chuyển sớm hội nhập xa tà để phổ độ chúng sinh. Đó chính là cái ý nghĩa mà chúng ta tổ chức pháp hội trung phong lần này, và để cho toàn thể đạo tràng của chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành pháp môn tịnh độ, và cụ thể là tu tập theo phương pháp mà ngài trung phong quốc sư Phổ Phật hóa thân nương và bộ kinh Phật Nhất A Di Đà lập ra mỗi một ngày ba thời khóa tụng, có những bài khai thị, những bài sám hối, những bài phát nguyện do quốc sư biên tập và soạn lên bộ pháp sự này. Trong bộ pháp sự này có tên là Trung Phong Tam Thời Đại Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Trung phong là chỉ cho tên người, tam thời đại niệm là chỉ cho tên pháp, tức là phương pháp chúng ta tu tập theo đó. Lấy thời gian một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ đó để hành trì ba thời tụng kinh lễ sám niệm Phật pháp nguyện hồi hướng thành Phật chủ thế, hồi hướng công đức và phát nguyện vãng sinh, vân vân. Còn pháp sự toàn tập tức là chỉ cho quy củ và phép tắc này, phương pháp tu hành này bao gồm ba bộ, tức là gọi là toàn tập: thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam, nhưng gọi là toàn tập. Vậy tu pháp hội này lợi ích và công đức như thế nào? Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tử Tỉnh Hạ Tông ngài nói rằng là tu tập theo pháp hội trung phong này công đức vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, chẳng thể nói hết được lợi ích và công đức của người hành trì và tu tập theo hội trung phong này. Chúng ta nhìn về mặt sự tướng chúng ta thấy pháp hội này cũng giống như là những pháp hội cầu siêu bình thường khác, giống như là những trai đàn chẩn tế mông sơn thi thực lục cúng hoa đẳng khác. Ở miền Bắc chúng ta trước đây những cái đại lễ lớn như Vu Lan báo hiếu, những cái việc đại lễ cầu siêu thì chúng ta thấy chư tăng thường làm pháp hội trai đàn chẩn tế mông sơn lục cú. Đó là cái thắng hội mà chúng ta thường thấy trước đây ở Phật giáo Việt Nam, nhất là khu vực phía Bắc chúng ta. Và khu vực Việt Nam thì bây giờ phát triển từ mông sơn lý thực phát triển lên là trai đàn chẩn tế phá ngục cầu siêu, cung thỉnh chư tăng vân tập để đọc tụng tôn nhân, hoặc là đọc Phật thuyết A Di Đà kinh, hoặc đọc là kinh Lương Hoàng Sáng, hoặc là đọc tụng các bộ kinh cầu siêu như là thủy sám, như là sám nguyện, vân vân. Còn khu vực phía Bắc chúng ta thường là tổ chức pháp hội cũng cung kính chư tăng đọc tụng kinh A Di Đà. Chư tăng tụng đến kinh A Di Đà xong niệm Phật một tràng hoặc ba tràng, một tràng thì 100 tiếng, 108 tiếng, ba tràng thì có 324 tiếng được thật. Như vậy sau đó chư tăng vào đại trai đàn thì có lục cúng, lục cúng tức là hoa đàn, hai vị tăng thay nhau cùng nhau dâng hương hoa tăng giả quả thực, gọi là mông sơn lục cúng. Trước khi mông sơn chính thực thì lục cúng, lục cúng đấy có lục cúng đem dâng 6 thứ là hương, là hoa, là đăng, là trà, là quả, là thực lên cúng tràng chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long, Bát Cổ Bộ, Bát Tiểu Thần. Sau đó là lên trai đàn chẩn tế cô hồn lục đạo. Phương pháp này được ngài Tam Tổ Huyền Quang Trúc Lâm sử dụng trong cái pháp hội cầu mưa giải trừ cái nỗi oan thị bích khi mà ngài còn trụ thế. Và sau này chư tôn đức tăng ni Phật giáo Việt Nam chúng ta nương vào các sự quan nghi đó để làm các khóa lễ cầu siêu, cầu quốc thái dân an, vân vân. Pháp hội đó cũng rất thủ thắng, rất vi diệu. Nhưng đó, chúng ta thấy có một điểm mà pháp hội đó chúng ta đến dự thì chúng ta chỉ thấy là chư tôn đức tăng ni chủ trì là chính, còn chúng ta có đến tham dự thì chỉ có ngồi và nhất tâm. Bao giờ chư tăng tụng kinh A Di Đà thì chúng ta tụng được theo một tuyến kinh, còn nếu mà thời gian không có, chư tăng không tụng kinh thì chúng ta không biết cái gì cả. Chúng ta ngồi từ đầu đến cuối chỉ có nhất tâm và cầu nguyện khấn vái mà thôi. Đó là một điểm yếu. Chư tăng thì nhất tâm hành lễ, còn đại chúng thì chỉ có ngồi và theo khóa lễ, nhất tâm là lễ bái hoặc niệm Phật cầm ở trong tâm mình thôi. Quán tưởng tùy chỉ công đức theo chư tăng tác pháp làm lễ mông sơn lục cúng mà thôi. Cũng thù thắng, cũng siêu việt, cũng tốt đẹp. Nhưng nữa so với pháp hội này, chúng tôi không nói là cái chuyện thấp cao, Nhưng mà các hội trung phong này bằng lòng từ bi của ngài Trung Phong Quốc Sư, ngài Trung Phong Quốc Sư được coi là cổ Phật tái lai vì di nguyện mà khi hiện ra ở trên đời này để khổ độ chúng sinh, chứ không phải là một người thường, không phải là một vị sư bình thường. Cho nên á, di nguyện của ngài lập ra tam thời đại nguyện các sự toàn tập này là dành cho khổ tập ba căn thượng, trung và hạ. Trên thì chư vị Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, hàng thập địa Bồ Tát đều quy kính vân tập cùng nhau tu hành, chứ không phải là Bồ Tát đến đây để chứng minh. Bồ Tát đến đây vẫn phải tu cùng chúng ta. Vì sao? Vì oai đức của ngài Trung Phong, tức là một vị cổ Phật tái hoa, vì độ ba căn thường trung hạ trên từ hàng Bồ Tát, Đẳng Giác, Diệu Giác, tức là hàng cao nhất của hàng thượng căn để gần như thành Phật. Giữa là hàng trung căn, trung căn như chư vị Bồ Tát sơ phát tâm nhấn đến Bồ Tát bát địa trở xuống gọi là hàng trung căn, chư vị thiện thần thiên long bát bộ gọi là trung căn, các bậc cao tăng thạc đức chưa chứng được thánh quả a la hán vẫn gọi là trung căn. Và đức trưởng lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói là gì? Ngài cũng chỉ mới ở là dự vào hàng trung căn thôi, chưa phải là bậc thượng căn. Thượng căn như văn phù phổ hiền, như là Quán Âm Thế Chí Chi Lặc mới gọi là thượng căn. Hàng thượng căn như là Mã Minh Long Thọ Bồ Tát, đó gọi là hàng thượng căn. Ấn Quang Đại Sư là vị tổ thứ 13 của Liên Tông, hay còn gọi là Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Trong Ấn Quang Văn Sao, ngài nói là gì? Quang chỉ là một kẻ phàm phu tăng, giới hạnh chưa tinh nghiêm, đạo đức chưa viên mãn, chỉ là bậc hạ căn. Ngày chỉ có biết hai bữa cơm cháo và nhất tâm niệm Phật phát nguyện một đời vãng sinh thôi. Đó, cho nên chúng ta thấy đến những bậc tổ sư giáo hóa chúng sinh không thể tính đến được hết con số, mà các ngài hạ mình tự xưng là bậc hạ căn, không phải là hạ căn đâu mà là hạ căn nữa, dưới cả hạ căn là hạ căn. Cho nên người tu hành chúng ta bây giờ nếu không học cái đạo đức của tổ sư, chúng ta ương ngạnh ngang tàn, tự cao tự đại, cống cao ngã mạn, tự phụ mình lại giỏi, cho mình là bậc thượng căn, trí tuệ công đức đầy đủ. Như vậy ngài Ấn Quang Đại Sư nói rằng đó là ma rồi. Thời mạt pháp này, nếu có bậc thượng căn và thượng căn xuất thế đều là pháp thân của chư Phật chư Bồ Tát tái lai vì hạnh nguyện cứu độ chúng sinh mà thị hiện ra được, chứ không có một kẻ nào đi từ thấp lên cao mà xưng là thượng căn hay thượng căn. Chúng ta nhớ rõ điều đó. Ấn Quang Đại Sư được coi là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Hóa thân Đại Thế Chí Bồ Tát, chúng ta thấy ngài Bồ Tát đứng phía bên tay phải của Đức Phật A Di Đà chính là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Và Ấn Quang Đại Sư sau khi ngài viên tịch rồi, Trà Tỳ Hỏa Tiêu được rất nhiều xá lợi đủ các màu sắc, xá lợi thực sự
xá lợi như xá lợi của Đức Phật vậy. Đập không, không vỡ, nấu, đun, không chảy, cho vào phần dơ, bỏ ra liền sạch bóng, không cần phải nước rửa, đấy mới là xá lợi thật sự. Còn những xá lợi bây giờ chúng ta thấy một số các chùa ở miền Bắc bây giờ có rồi, miền Nam nhiều lắm. Phật tử mà cứ đem đến cũng cả 5 triệu, 10 triệu thầy cho luôn một cái tháp xá lợi đem về thờ, đấy toàn là lừa đảo thôi. Thời mạt pháp giả và thật quả khó phân biệt vậy. Năm 2010 có Phật tử ở thị xã Sơn Tây sinh sống ở trong miền Nam, ông ấy gọi cho thầy là có một sư phụ ở trong ăn giới Bình Dương, ở tỉnh nào thì cách sát với Bình Dương không ạ, gần hơn, gần cách thành phố Hồ Chí Minh xuống thì khoảng độ 15 cây là đúng rồi, Biên Hòa đúng rồi, ở ngay đầu sát với đi qua từ chỗ cái cầu gì lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, qua cái cầu đó khoảng 15 cây là đến rồi. Nghe Phật tử báo là đi đến đó, đến ở cái chùa đó, ni sư ở cái chùa đó là cho là 3 viên xá lợi để mang về nhà thờ. Phật tử nghĩ rằng mình đạo hạnh chưa đủ, giới định chưa nghiêm, cho nên thờ xá lợi ở nhà sợ mắc lỗi, cho nên là gọi điện cho thầy bảo thầy có thờ không để chúng con phải đến ni sư là cúng thầy để thờ. Mà tâm nguyện của thầy thì quả thật cũng muốn là gì, chỉ cần được một viên xá lợi của Đức Phật thôi là công đức và tâm nguyện của mình rất là hoan hỉ rồi. Mà bây giờ mình 3 viên thì sướng quá, đi máy bay vào tận nơi, vào tận nơi các quý vị biết cái đầu tiên tôi nhìn thấy là gì không? Một cái chùa của Lý Sư Gia cũng lợi bằng mái tôn này, không rộng bằng tất cả đạo tràng chúng ta này đâu. Mà trong cái chùa đó thì có rất nhiều xá lợi, và ni sư biểu diễn cho tôi xem. Biểu diễn là sao? Ni sư hút một cái bát nước vào, đó là xá lợi, nào xá lợi tóc này, xá lợi răng này, xá lợi não này, xá lợi tai này, xá lợi xương vân vân này, và ni sư thả vào trong cái bát đó, và thả vào đó thì bắt đầu cho nó tỏa ra, thả vào một cái tỏa ra. Sau được khoảng 2-3 phút sau bắt đầu lên sư niệm một cái công chú gì đó, thế là bắt đầu xá lợi bắt đầu gom lại, và lên sư bảo là đấy thầy trông thấy chưa, màu diệu chưa, Phật pháp vi diệu chưa, xá lợi tự tách ra và bây giờ xá lợi để nhập vào là một. Và như vậy mình nghe như vậy thì mình sẽ nghĩ là ngay sai rồi, tôi thì người ta lừa tôi thì cũng khó. Mình tha người ta thì thôi, nhưng người ta lừa mình rất khó. Nói thật các vị như thế. Được, chưa đầy khoảng 2-3 phút, có một đại đức ở tầng trên Kiên Giang mang xuống móc từ trong túi quần ra, móc từ túi quần ra và thấy sư này, con vừa đi Campuchia về, con thỉnh được ở bên kia mấy cái xá lợi là não của Phật này, xá lợi chán của Phật này, xá lợi của Đức Phật trong trong cái túi quần, móc từ túi quần ra một cái túi bóng, gói trong cái túi bóng của cái túi bóng của họ từng cái vàng, cái cốt có bát hương ấy, thầy cho vào đấy, thầy cho vào đấy, thầy bảo là đây sư con đi về mang miếu đi sư mấy viên. Mình thấy như vậy là mình lớn mạnh rồi, và được một chút nghe đi sư giới thiệu hết nào là xá lợi, xá lợi xá lợi của ngày xá lợi thất này, xá lợi của ngày mục tiền liên này, nói đến xá lợi mục tiền liên một cái tôi biết ngay ở đảng rồi. Vì sao tôi biết ở đảng? Vì ngày mục tiền liên ngài không liên lạc xá lợi. Rồi nói đến xá lợi tôn giả Nam nữa, tôn giả xá lợi của tôn giả Đại Ca Diếp nữa, tôi lại càng biết ở đảng nữa. Vì tôn giả Đại Ca Diếp ngài có nhập địa bàn đâu mà có xá lợi, trong lịch sử Phật giáo các ngài Tôn Giả Ca Diếp, Ca Diếp ngài vào núi Cây Túc và cầm y bát của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào núi Cây Túc nhập định, và sau 56 vạn năm nữa khi Đức Bồ Tát giáng sinh thành Phật và ngài Đại Ca Diếp có trọng trách mang cái bình bát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni truyền cho đó để cúng dường Đức Phật Di Lặc, để Đức Phật Thích Di Lặc tiếp tục nối thoát thành đạo ở thế giới Ta Bà này. Cho nên ngài Đại Ca Diếp không có lịch sử nói là ngài không nhập niết bàn, vì vậy mà không có xá lợi. Nhưng mà vào trong cái chùa đó, một cái viên xá lợi của ngài Đại Ca Diếp to bằng ngón tay cái này, màu xanh, tôi biết là vừa rồi vừa đạo rồi. Gần một chút theo thầy mà ở trên An Giang cái gì đó, An Giang cái gì Giang đó, Hậu Giang hay An Giang đó, kéo thầy ra ngoài ngoài sân và nói nhỏ vào tai thầy rằng á, thầy miền Bắc vô hả, thầy miền Bắc vô hả, và vâng con miền Bắc vào, thầy mới tìm xác lợi, và vâng. Và các vị biết thầy nói với tôi thế nào? Thầy bảo thầy đừng có thỉnh ở đây, ở đây đắt lắm, nên nên chùa sư phụ tôi ấy, thì chỉ cần thành tâm 5 triệu là được, thành cái đắt lắm. À, thế là tôi biết ngay, bóc mẽ ngay là cái chuyện gì. Hóa ra xá lợi thỉnh là gì? Là để gì? Tắt sẽ mua bán 5 triệu, 10 triệu. Và khi đó tôi bỏ ngay cái ý định thỉnh xá lợi ở ngôi chùa đó. Lúc đầu thì cái vị đi sư đó khoe là gì? Khoe là phó hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và là giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phó ban trị sự Phật giáo cái tỉnh đấy, cái tỉnh Đồng Nai, cái tỉnh khác đấy. Xong thì trong thì nói hoài nói mãi, thì khi đó tôi mới nhìn nó hỏi thầy ngoài kia thì làm cái gì. Ngày đó tôi còn tham gia với ban hoàn pháp, tôi nói con thì chả làm gì lớn, thì làm phó ban hoàn pháp giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nội thôi, và là phó ban trị sự Phật giáo thị xã Sơn Tây thôi. Thế vì nghe mình là phó ban hoàn pháp của một thành phố ở giữa thủ đô một cái là gì lớn luôn. Thế là bắt đầu là ngoài tiểu bắt đầu là tôi đi mời mời đại đức là nấu cơm, mời lại cái ăn cơm đi, các thứ khác. Nhưng mà thôi con ăn cơm, mình ớn là không ăn cơm rồi đi về. Đó. Bây giờ thật giả thật khó phân biệt, thật khó phân biệt. Mà đúng cái đời mà tỉnh xã lợi năm đó thì cái tâm nguyện của mình đã khác, quả thật cũng có như. Vào đó không được thì tự nhiên đi ra ngoài chùa Bảo Yên, ra đó sư phụ bảo là gì? Ông muốn xá lợi đấy, sao ông nói với tôi? Hôm trước tôi đi sang Nguyên Mô Căng, sang Nguyên Mô Căng một đoàn là hơn 30 tăng ni. Nhưng mà vào thì có một vị hòa thượng trụ trì cái chùa Mô Căng đó, ngài đợi cho mọi người ra hết thì bắt đầu ngài bảo cái ông tiểu ấy ra để kéo sư phụ, tôi bảo sư phụ bản niên đó, kéo vào trong hậu cung ấy và nói xin đồ cái gì đó, bắt đầu là phụ bảo lễ. Thế là lễ xong mà cái cụ đưa cho một cái tháp, có một cái viên đá lợi đó mang về. Mang về thì cụ bảo là tôi đã có 3 viên của một vị Lạt Ma ở cây đạn cúng rồi, bây giờ cái viên này thì tôi muốn được cho. Thế là thỉnh về, thỉnh về, nhưng mà vì dính cái xá lợi đã lần trước, tâm mình nó còn chưa yên, mà tôi phải phát nguyện rằng là nếu mà quả thật đây là xá lợi của Đức Phật thì nguyện trong 2 ngày 3 ngày tổ chức nhất xá lợi đó, thì nguyện xá lợi của ngài sẽ phóng quang để minh chứng cho lòng thành của chúng con, và cũng để cho chúng con và tất cả chúng sinh thấy rằng thật giả phân minh, để chúng con phát khởi Bồ Đề Tâm. Trước khi tổ chức Đức Xá Lợi, trời mưa mầm, tài vẫn báo mưa, tôi lên chùa Đảng Viên thì một lễ đại bi Phật chú, lễ Phật và khấn nguyện với tam bảo rằng nếu quả thực xá lợi của chúng con là thực thì nguyện cho trời mưa tạnh lạc trước xá lợi xong thì trời mới mưa. Quả thực mình khấn nguyện trong lúc 12 giờ trưa và 2 giờ chiều trời tạnh giáo, và ngày hôm sau rất xá lợi, trời nắng mây trong, và đến chiều tối lại còn lại khoảng độ 200-300 người ở lại để làm công tác dọn dẹp cuối cùng, thì tự nhiên sáng lợi phóng quang 30 phút. Không phải là thầy nhìn thấy mà các Phật tử nhìn thấy, gọi thầy đấy để nhìn. Quả thật lần đầu tiên thầy vừa thấy Phật mà vừa rớt nước mắt, vừa khóc. Và đến ngày hôm sau xong công việc, trời mưa như chút nước, mưa ba cuối ngày liên tiếp luôn đó. Cho nên đấy, giả thật được minh chứng bằng tâm thành của chúng ta nếu mà chúng ta nhất tâm. Vì vậy á, mà ở các hội trung tâm này, nếu chúng ta muốn cầu nguyện điều gì phù hợp với chính pháp, chúng ta có thể cầu. Vì sao? Vì ngàn người đến đây, cả ngàn người đều nhất tâm niệm Phật, sám hối, tụng kinh, phát nguyện, hồi hướng, khác hẳn với các tàng lễ cầu siêu mông sơn trí thực chẩn tế cô hồn trước đây chúng ta tham dự. Các hành lễ mông sơn trí thực chẩn tế cô hồn chỉ có chính tăng thành đạt, còn chúng ta là người đến để tham dự và tùy nghỉ công đức. Có chăng nữa được nam mô mấy câu niệm Phật vào đó. Nhưng đến đây chư tăng tu như thế nào, đại chúng chúng ta tu như thế đó. Người không biết chữ cũng tu được ngày ba thời niệm Phật, mỗi một thời ít nhất chúng ta có 1.000 câu niệm Phật. Ba thời chúng ta có 3.000 câu niệm Phật trở lên. 3.000 câu niệm Phật một người góp lại với 1.000 người thành bao nhiêu các quý vị? Một người 3.000 câu niệm Phật, 10 người là 30.000 câu niệm Phật, 100 người là 300.000 câu niệm Phật, và 1.000 người bao nhiêu? Cho nên chính vì thế một người niệm Phật, Đức Phật A Di Đà còn không bỏ, huống chi là hàng ngàn người niệm Phật, 10 câu niệm Phật, Đức Phật còn rước về Tây Phương, huống chi là 30 vạn câu niệm Phật, Đức Phật nào mà ở yên ở trong cảnh giới thanh tịnh của mình được? Nhất là Đức Từ Bồ Tát như là ngài đã phát nguyện là gì? Sau khi con thành Phật, chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con, một lòng tin tưởng, trì niệm danh hiệu con từ 1 đến 10 câu. Sau khi xả bỏ báo thân, con không đến để tiếp rước người đó về thế giới của con thề không thành tín đâu. Nguyện thứ bao nhiêu? 148 đại nguyện các quý vị. Nguyện thứ 18, Hòa thượng Tịnh Không nói rằng cả bộ kinh Vô Lượng Thọ dài như vậy nhưng đều quy về 48 đại nguyện. 48 đại nguyện rộng lớn phổ cập như thế nhưng đều có chọn ở trong nguyện thứ 18 vậy. Cho nên tôi đọc nguyện thứ 18 để cho các quý vị nhớ lại khi hành Bồ Tát đạo, ngài Tỷ Kheo Pháp Tạng, tức là tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài đối trước thầy của mình là Đức Thế Tôn Tự Tại Vương Như Lai mà phát nguyện rằng: bạch Đức Thế Tôn, sau này khi con hành đạo, tất cả chúng sinh khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín họ cùng hành, chỉ niệm danh hiệu Phật từ một câu đến 10 câu, tới khi xả bỏ đó thân con không đến để tiếp lúc người đó về thế giới của con thề không thành tín giác. Đó là nguyện của Đức Phật, đó là việc làm của Đức Phật. Bây giờ chúng ta là người sinh ra ở thời hậu lai mạt pháp, giai đoạn đầu của giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta không có đầy đủ thiện căn phúc đức nhân duyên để tự tu tự ngộ, mà chúng ta phải nương vào hạnh nguyện của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Chúng ta chỉ tin vào lời Đức Phật Thích Ca dạy là chân thành, không hư dối, không lừa gạt chúng sinh, tin vào có thế giới tây phương cực lạc. Như là bài phát nguyện bài khai thị của ngài Trung Phong là gì? Tín hữu tây phương cực lạc, tín hữu A Di Đà, nhất thổ chúng sinh chi thực, tín hữu chúng sinh niệm Phật, phát nguyện vãng sinh, đắc vãng sinh chi thực. Cho nên đó, người tu theo tình độ của chúng ta từ bậc cổ đức lập tâm, thắng giáo thành đạo, đó là ngài Tuệ Nghiêm đại sư cho đến nay đều nương vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca, đó là lấy tín tâm tin cho sâu, nguyện cho thiết và hành cho viên. Thế nào mà tin sâu? Ngài Trung Phong dạy thì tín hữu tây phương cực lạc thế giới, tức là tin có tây phương cực lạc thế giới chắc thực như là tin có thế giới xa bàn và có sự sống ở trái đất chúng ta hiện tại. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói là gì? Có đến chủng vô lượng vô biên, bất khả thuyết hằng hà sa số vi trần thế giới ở khắp trong 10 phương. Mỗi một thế giới đều có sự khác nhau đến rất nhiều. Có thế giới như hình quả âm lê, quả âm lê tức là quả gì? Tức là quả táo vậy. Tiếng Phạn là âm lê, tức là chúng ta hình là quả táo. Có những thế giới như hình quả chám, có những thế giới như hình cái khác, có những thế giới như hình cái cây, có những thế giới như hình con vật. Sự khác biệt mỗi đều không giống nhau. Có thế giới có sự sống của chúng sinh hữu hình, có những thế giới có sự sống chỉ có sự sống của chúng sinh vô hình, như thế giới của cõi trời phi tưởng xứ, không có hình tướng. Chúng sinh thế giới đó không có hình tướng, chỉ có thần thức cảm thọ mà thôi, chứ không nhìn thấy hình tướng, gọi là thế giới vô hình. Nói đến thế giới vô hình, chúng ta muốn biết liên tưởng tới gì? Nên liên tưởng tới cõi gì? Cõi âm ngay trong cuộc sống chúng ta. Các vị bảo có thấy ma không? Có ma không các quý vị? Có ma không ạ? Có ai bảo ở đây bảo không có ma giơ tay để xem nào? Thế là tất cả bảo đều có ma hết à? Có ai thấy ma chưa? Bảo có thôi rồi, sao phải thấy chưa rồi chứ? Thấy ma chở ma thế nào? Hình tướng ra sao? Tóc dài, lưỡi đỏ, răng nanh dài. Ôi, cái đấy không phải, thầy đã gọi là ma vô hình thôi, còn cái đấy là ma có hình. Ma quý tức là cái con hình, ma men tức là cái con hình. Thầy nói là ma không hình tướng thôi. nói về thế giới tâm linh thôi. Ở đây có ai có thấy ma không? Thì mới bảo pháp hội cho thấy ma. Ma ở các nước khoa học phát triển như phương Tây, họ vẫn cãi nhau. Bên thì theo bên khoa học đi vào kiểm chứng và bảo không có ma, nhưng cũng phương Tây nhưng theo về thế giới tâm linh họ bảo vẫn có ma. Nhưng quả thực là có ma. Ma tức là gì? Ma tức là ở con người của chúng ta mất đi, hoặc là những con vật mất đi, mà thần thức thân trung ấm đó qua bốn lý trí này không được đi đầu thai vào cõi trời, cõi người, cõi súc sinh, và nó chưa vào ở trong địa ngục, tội chưa đến mức vào địa ngục, cái thần thức đó ở lại cõi dương gian này. Nhưng mà gì? Nó nương vào gốc cây, nương vào hầm mộ, nương vào hoàn đá, nương vào đình đền miếu mạ vân vân, và coi đó là cái ngôi nhà của họ, và họ ở đó. Đó gọi là thế giới tâm linh, gọi là quỷ thần. Nhưng thực tế mình gọi là, mình thì hay gọi là gì? Gọi là ma. Nói về chuyện ma tôi có nhiều lắm. Ngày xưa khi mà đang học học viện Phật giáo Việt Nam, tôi định viết một quyển sách về ma, cho nên là tôi cứ hay đi hỏi các cụ này, hay đi hỏi các thầy này kể về chuyện ma, kể về chuyện mà mọi người chứng kiến thật sự về chuyện ma. Ở ngay trong cái nhà mà tôi đang ở trước khi tôi xuất gia đó, ngày xưa trước cửa là có một cây gạo. Cây gạo này gọi là cây gạo thề của xã trong và xã ngoài. Ngày xưa thì ông địa chủ xã trong, ông địa chủ xã ngoài, có đứa con trai và đứa con gái. Ông địa chủ xã trong có người con trai muốn kết hôn với người con gái địa chủ xã ngoài, nhưng mà xã trong thì nghèo hơn, cho nên ông địa chủ xã ngoài chê và không cho con gái mình đi vào xã trong. Vì vậy mà từ đó ông địa chủ xã trong mang cái cây gạo trồng ngược lên, và ông thề rằng nếu mà cây gạo này mà sống, cái cây gạo đó mà trồng ngược lên mà sống, thì từ giờ trở đi con gái của con trai của làng trong làng ngoài mà lấy nhau thì đứt cánh đứt đường, tức là một người chết một người sống không sống trọn đầu bạc trong năm với nhau. Và quả thực cái cây gạo đó sống, và gần 200 năm trời người làng trong người làng ngoài không bao giờ kết hôn được với nhau. Có vài trường hợp kết hôn thì đều là chết sớm, tai nạn, ung thư, bệnh tật mà đứt đường đứt cánh, cho nên từ đó không ai được lấy nhau. Và đến tận năm 1991 thì có một cái ông thầy cúng, ông thầy mo ở cái xã đó, ông bảo thôi tôi có thể là gì chỉ cái lời nguyền của người xưa, nhưng để cho con cháu đời sau được hạnh phúc với nhau đầu bạc đất long, cho nên ông vào làm lễ và ông chặt cái cây đạo đó. Ông chặt cái cây đạo đó thì về đúng là ông có 26 tuổi niên, 26 tuổi niên. Vấn đề tâm linh không ai biết được, mà các cụ ấy, ngay ông bác nhà tôi, ông bác cả nhà tôi, anh mẹ của tôi á, ngày xưa ông nghe đi chơi vào làng trong thì họ hàng có người trong đó, thanh niên đi chơi cứ đến đó một cái là cứ nhìn thấy cái bóng của một cô gái tóc trắng, mặc quần áo trắng và tóc dài xuống tận gót, đi từ cái gốc cây gạo đó đi xuống cái hồ ở cái cửa nhà tôi tắm, cái cửa nhà tôi có cái hồ xuống đó tắm. Tắm xong thì thanh niên cứ nghĩ là cô gái, mấy anh thì dòm xem thì rất là dòm, thì nghe nó nghe tiếng động một cái bắt đầu nghe tiếng gió ào một cái không thấy đâu nữa. Thế là mấy ông nghĩ là bắt đầu kêu ra làm ma, ba chân bốn cẳng chạy bỏ cái xét luôn. Ông thường kể lại cái câu chuyện đó. Và còn một cái câu chuyện nữa mà các cụ ở trong già làng thường hay kể lại, gọi là có cái ma không đầu, gọi là ma hung. Ở trong tiếng người của chúng tôi gọi là ma hung, tức là không có đầu, nó nghe vui vui mà rất là to, to như con trâu ấy, không có đầu mà rất nhiều người thấy, già làng cũng thấy mà thanh niên phụ nữ thấy, cứ đi lên và thường thấy hẳn cái bản đó nhiều người lắm. Và tôi ngày xưa còn ở nhà còn thanh niên trai trai nó lớn 16, 17, 18 tuổi, cứ đến bản đó một cái là nhớ lại lời các cụ kể, một cái tóc cái dựng lên bắt đầu là chắc chắc đi một mạch về nhà, giờ chân đi ngủ cứ đến mặt để chạy, mặc dù chưa thấy ở đây bao giờ nhưng mà đi đến đó tự nhiên nhớ lời tóc cái lên và chạy. Đó cho nên thế giới tâm linh, thế giới vô hình mình không nhìn thấy nó, nhưng sự tương tác giữa con người và thế giới tâm linh vẫn giao tiếp với nhau. Và các hội này chính là chúng ta gì, chúng ta cầu siêu cho họ, nguyện nhờ vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, thánh chúng hải hộ trên phương trời lạc và xa bản thế giới đồng phóng tài quang minh chiếu xuống pháp hội, khiến cho những chúng sinh đau khổ không có thân thể đó được tấm thân kim cương bền chắc. Trong khóa thời tụng niệm của chúng ta, những vị nào đầy đủ công đức phúc lành liền theo quan ngưng của Đức Phật A Di Đà vãng sinh về trên thế giới. Vì nào chưa đủ hãy lãng lại tu tập thêm một ngày nữa, đầy đủ công đức liền được vãng sinh. Nếu pháp hội này chưa được đầy đủ, cố gắng pháp hội lần sau nghe chúng tôi mở ở đâu, nương vào nguyện lực của Đức Phật, nghe lời cảm thị của chúng tôi, đi đến cùng nhau niệm Phật, cùng nhau tu hành, âm dương hai bên cùng nhau tu. Chúng ta chỉ có 1.000 người tu hành, nhưng bên kia chúng ta không nhìn thấy, có hàng gấp chục lần chúng ta. Như vậy hơn 10.000 người cả hữu hình với vô hình niệm Phật. Tôi chưa nói đến hàng thiên long bát bộ, chưa nói đến chư vị bồ tát sơ địa cho đến hàng thập địa cùng đến tùy hỷ và cộng tu với chúng ta. Các ngài đến tu với chúng ta là để gì? Để hộ trì, để sách tiến và để dẫn dắt chúng ta. Các ngài là sư huynh của chúng ta, là những người đi trước, những người đã được tăng sinh, những người đã được tăng địa, đã được tự do tự tại hóa thân khắp trong người phương thế giới. Các ngài đến đây vừa tu vừa sách tiến, vừa hộ trì cho giáo pháp của Đức Phật và hộ trì cho chúng ta về. Cho nên có thể nói là rất rất nhiều cảnh giới vô hình đến tu với chúng ta. Địa ngục có, ngạ quỷ có, súc sinh cũng có, chư thiên có, A-tu-la có, và chư bồ tát mười phương có duyên với tịnh độ cũng có. Cho nên người tu theo pháp môn này, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là gì? Phải tin có xây cương được là như thực, không phải là phương tiện, không phải là quyền hóa. Nếu xét về pháp thân thanh tịnh, tất cả cái gì có hình có tướng đều là phương tiện, đều là sinh diệt. Nhưng đấy là chỉ có Phật với Phật mới nói được với nhau những lời đó, mới hiểu được tận cùng những ý nghĩa thâm sâu đó. Còn hàng hàng vô tục phụ tử chúng ta, chúng ta nói vô ngã, nói vô ngã ở cửa miệng rất là dễ, nhưng khi người ta động đến bản thân mình, động đến danh dự mình, động đến tài sản mình, động đến gia đình mình có vô ngã không? Không vô ngã. Thậm chí là cái ngã đó nó nhân lên rất nhiều lần khi chúng ta nói câu vô ngã trước cửa miệng đó. Cho nên thế giới này, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca nói với chúng ta là ba cõi không yên giống như nhà lửa, nó đang thiêu đốt chúng ta. Ba cõi là gì? Là dục giới, là sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta ở trong gì? Trong hàng trung phẩm của cõi dục giới. Dục giới thì có 6 cõi tiêu biểu, đó là địa ngục, là ngạ quỷ, là súc sinh, là người, là A-tu-la và là trời. Trời từ cõi trời
tăng thập tăng thiên trở xuống, gọi là cõi trời lục giới, hay còn gọi là cõi trời tam lợi, do Ngọc Hoàng Thượng Đế là quốc chủ của cõi trời đó. Cõi sắc giới tức là cõi này có hình sắc, nhưng chúng sinh không chấp vào sắc, họ không do dục mà sinh ra. Cõi trời đó do tưởng mà sinh ra. Ví dụ như trong lục đạo tập, ngày xưa tôi làm nghiên cứu của tôi làm cõi trời sắc giới, họ nhìn nhau, nam người chia thiên nam và chia ra thiên nữ, cõi trời sắc giới họ nhìn nhau khởi tâm là yêu thương nhau, thì tự nhiên là gì, là sinh con ngay, không cần phải có sự tác động như cõi dục. Cõi dục chúng ta là gì? Nam nữ kết hôn với nhau, sinh hoạt tình ái với nhau, các loài động vật cũng thế, thì mới sinh con đẻ cháu. Nhưng cõi trời sắc giới thì chỉ cần nhìn nhau, khởi các ý tưởng mến nhau, yêu nhau một cái, chân thành một cái, liền là trở thành vợ chồng và muốn có con, khởi các ý niệm liền có con. Còn cõi trời vô sắc giới, cõi trời vô sắc giới thì không có hình tướng, chỉ có thần thức, cho nên không có chuyện là sinh ra tình cảm ái dục nữa. Mà cõi trời vô sắc giới tức là cõi trời cao nhất, gọi là cõi trời hữu định trong kinh Pháp Hoa, hay trong luận đại thừa khởi trí gọi là cõi phi tưởng, phi tưởng xứ. Cõi này thọ mạng đến 80 vạn đại kiếp. Thế 80 vạn đại kiếp tự nhiên là đi xuống, 80 vạn đại kiếp rất nhiều. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta tu hành trong 3 đại kiếp thì thành Phật. Mà tuổi thọ của cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ là thọ đến 80 vạn đại kiếp. Cho nên cái tuổi thọ của họ, họ cứ thọ hết cái số lượng đó thì mới đi xuống. Đó là phúc báo của cõi trời đó. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời đó giáo hóa, nó không nghe khác. Đức Phật nói về sinh già bệnh chết, cầu bất đắc ái để đi bán tăng hội và ngũ ấm chí tình khổ, nói về khổ, khổ ngoại khổ hành khổ. Nó bảo là thưa ngài đến đây thuyết pháp, chúng tôi rất chân thành rất cảm ơn, nhưng mà cõi của chúng tôi không có cảnh sinh già bệnh chết, không có cảnh cầu bất đắc ái để đi bán tăng hội và ngũ ấm chí tình khổ như ngài nói, không có cảnh khổ, khổ ngoại khổ hành khổ như ngài nói. Cõi của chúng tôi hết 80 đại kiếp thì như là đèn hết dầu vậy. Mọi người sẽ tự đầu thai đi các thế giới khác, cho nên đó, họ không có tu, họ không có tu ở cõi này. Đức Phật Thích Ca nói chúng sinh can cường khó độ, nhưng những người có nhân duyên nó ngộ ra là gì, cuộc đời này là khổ. Ở trong ngôi nhà tam giới hừng lửa cháy, lửa đây là chỉ cho gì, chỉ cho tham này, sân này, si này. Người khởi lòng tham thì tiếp sau đọa vào ngạ quỷ, người khởi lòng sân tiếp sau đọa vào địa ngục, người khởi là sống với tâm si mê đời sau đọa làm súc sinh. Nghe Đức Phật nói như thế, chúng ta sợ khổ, nếm đủ cái mùi khổ ở thế giới này rồi, chúng ta muốn thoát khổ đó, cho nên Đức Phật thuyết ra khổ không vô thường vô ngã, thuyết ra tứ đế, thập nhị liên duyên, 37 phẩm trợ đạo, nhấn đến các pháp môn như là thiền định và niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương cực lạc. Như chúng ta này đều là những phương tiện cứu kính dẫn cho chúng ta thoát khỏi đế mê, tiến tới bờ cát được duy nguyện. Cho nên á, tin là tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin mình là người niệm Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tin thế giới này là khổ,
tin thế giới tây phương cực lạc là thanh tịnh. Thế giới chúng ta trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói gì? Có ngũ thống, ngũ thiêng. Còn thế giới tây phương cực lạc thì là ngũ thanh, ngũ tịnh, để đối lại với ngũ thống, ngũ thiêng ở thế giới xa vời này. Ai muốn biết về cái khổ về năm thống, năm thiêng, ngũ, tức là năm là số đến, năm điều khổ thống, khổ thiêng thì đọc kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta sẽ thấy năm điều khổ thống, khổ thiêng Đức Phật Thích Ca đã nói như thế nào. Và ai muốn hiểu biết thêm về ngũ thanh, ngũ tịnh của thế giới tây phương cực lạc nên đọc kinh A Di Đà Yếu Giải. Chúng ta sẽ thấy rõ được điều đó. Cho nên đó, ngài Trung Phong Quốc Sư dạy là phải luôn nhớ niệm thế giới này là khổ, mong cầu được thoát ly, luôn nhớ niệm thế giới tây phương cực lạc là tịnh, là an vui, là bất sinh bất diệt, mong nguyện được quay về cố hương. Thế nào là quay về cố hương? Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành. Cho nên trong kinh mới nói là gì? Từ tính vi đà, vi tâm tịnh độ là vậy. Mỗi mỗi chúng ta đều bản lai diện mục của chúng ta vốn là có đầy đủ từ tính vi đà, tức là tính thanh tịnh, từ vi thì xả giác ngộ không lê như Đức Phật A Di Đà. Nhưng do một điểm vọng tâm khởi lên, chúng ta đuổi theo trần lao, sống chung trong cảnh danh văn lợi dưỡng hết kiếp này đến kiếp khác, lâu ngày chảy tháng. Cho nên chúng ta quên mất tự tính A Di Đà thanh tịnh của mình và sống với cái tự tính chúng sinh, cái tự tính chúng sinh hàng ngày mà chúng ta không biết. Ngoài cái tự tính chúng sinh đau khổ ra, chúng ta còn có một cái tự tính thanh tịnh bình đẳng, an vui giải thoát, bất sinh bất diệt. Nay chúng ta niệm A Di Đà Phật, tức là chúng ta quay trở về cái tự tính của mình, niệm cái bản giác của mình, cái thủy giác của mình, mong nguyện cái tự phụ A Di Đà Phật tiếp rước thần thức mê muội của chúng ta về tây phương cực lạc thế giới, gá vào trong thai sen. Vì sao mà gá vào thai sen? Vì gá vào thai sen, ở trong thai sen không có cảnh, không có cảnh tượng bon chen như ở thế giới này. Gá vào trong thai sen, ngày đêm thường nghe chính pháp. Tây phương cực lạc thế giới, lá cây gió nhẹ khua đồng vào nhau, sinh ra tiếng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, sinh ra tiếng bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ ba la mật, sinh ra các tiếng phát âm vi diệu bất khả tư nghị, tiếng nước chảy ở trong ao sen khóc thách khóc thách cũng sinh ra tiếng gì? Tiếng phát âm vi diệu. Tiếng chim bay ở trên hư không phát ra những tiếng phát âm vi diệu, khiến cho chúng ta nghe thấy đều sinh tâm hoan hỷ vui mừng, phát khởi đại trí tâm, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thiền, niệm trí, niệm giới và niệm Bồ Đề. Cho nên không có một giây phút nào sao lãng, không có một sát na nào khởi vọng tưởng. Vì vậy ở trong thai sen chính là nuôi dưỡng thánh thai. Khi thánh thai đã viên mãn, công đức đầy đủ thì hoa sen kia liền hé nở. Hoa sen vừa nở, chúng ta liền diễn biến
thân hình pháp tướng vô lượng trang nghiêm, vô lượng tướng hảo của Đức Từ Phụ Như Lai Phật và Quán Âm Thế Chí thanh tịnh thẳng hồn chúng Bồ Tát Như Lai. Rồi nữa, từ tai chúng ta vừa nghe Đức Từ Phụ Như Lai Phật và thuyết pháp, khi còn ở trong tai xem thì nghe Quán Âm Thế Chí và thấy những thuyết pháp, nghe chim cây hoa trái nước chảy để thuyết pháp mà khởi tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hoa nở rồi đích thân diện kiến Đức Từ Phụ Như Lai Phật, đích thân được nghe Đức Từ Phụ Như Lai Phật thuyết pháp. Cho nên tâm nào mà chẳng hoan hỉ, người nào mà chẳng vui mừng trong cái giây phút, trong cái sát na hoan hỉ vui mừng an lạc đó, liền chứng được quả vị vô si. Trong kinh gọi là chứng được quả vị gì? A về bản chí, dịch là bất thái nguyện, nghĩa là lên hàng thất địa Bồ Tát. Bất thái nguyện rồi tương đương với quả vị A La Hán đệ tử Đức Phật Thích Ca ở thế giới này. A La Hán dịch là vô sinh, là ứng cúng sát tạc vân vân. Cho nên sau khi hoan ở thế Phật, nghe Phật A Di Đà thuyết pháp, phụ ký cho mình tâm sinh đại hoan hỷ chứng lên ngôi thất địa Bồ Tát. Sau khi A Di Đà nói là gì? Ngày ngày thường khi sáng sớm tay cầm giỏ hoa, y cách chứ là cái giỏ rất là đẹp, cầm cái giỏ đó đựng hoa thơm trái ngọt, đồ ăn thức uống vô lượng diệu hương, vô lượng diệu vị ở thế giới đó. Trong khoảng thời gian rất ngắn, phân thân vô số đi cúng khắp 10 phương chư Phật, cúng đàn rồi đỉnh lễ Đức Phật đó, thỉnh Đức Phật đó chuyển bánh xem pháp. Đức Phật đó thì đang bảo an hỷ thuyết pháp độ sinh, rồi khen ngợi chúng ta rằng lành thay này thiện nam tử, các ông thật khéo biết tu tập, khéo biết nhiếp tâm, khéo biết phát nguyện, các ông phát nguyện bán sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, gần gũi và thân thừa Đức Từ Phụ Như Lai Phật, chính là một việc làm đúng đắn nhất, chính là một sự nghiệp tu hành chuẩn mực nhất. Vì sao? Vì 10 phương chư Phật đều xưng tán và khen ngợi Đức Từ Phụ Như Lai Phật, 10 phương chư Phật đều khuyến nguyện đệ tử của mình vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên các ông ở với trong thế giới tha bà tham khổ có 5 cái trường: thiết trường, kiến trường, tiền não trường, chúng sinh trường và mình trường. Chung rất khó tu tập, rất khó xả bỏ ấy, mà các ông đang làm được, xả bỏ được, tu tập được, phát nguyện một đời vãng sinh và được vãng sinh rồi, nay lại được quả vị bất thái nguyện, nương vào nguyện lực của Đức Từ Phụ Như Lai Phật. Trong khoảng một thời gian rất ngắn, phân thân vô số cũng các 10 phương chư Phật, cũng giảng một Đức Phật công đức đã vô lượng vô biên, huống chi là cũng giảng 10 phương chư Phật. Nghe một Đức Phật thuyết pháp, từ kinh khẩu của Đức Phật thuyết pháp mà tai chúng ta nghe được lọt vào tai, công đức đó theo chúng ta đời đời kiếp kiếp chẳng thể tiêu hoàn, lửa không thể cháy, nước chẳng thể trôi, giặc không thể cướp. Vậy mà chỉ trong khoảng một thời gian từ ăn sáng thôi, chúng ta đi cúng 10 phương chư Phật, nghe 10 phương chư Phật thuyết pháp xong, các Đức Phật lại khen ngợi tán thán chúng ta và họ ký cho chúng ta pháp danh là gì, thành Phật ở thế giới nào, tu bao nhiêu đời kiếp nữa sẽ thành Phật. Chúng ta hoan hỉ không? Hoan hỉ lắm chứ. Bây giờ có một vị trưởng lão nào mà họ ký cho tôi là gì, hết đời này ông sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới hoặc đến nhiệt thôi, tôi cũng hoan hỉ lắm, là động lực để sách tấn cho tôi nhiệt thật lắm. Chứ đừng nói là họ ký cho thành Phật, chỉ cần họ ký cho là gì, chắc chắn đời này ông được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tôi hoan hỉ vô cùng. Nhưng mà rất tiếc,
chưa gặp được một vị trưởng lão nào, một vị pháp sư nào họ Ký. Tuy chưa gặp một vị trưởng lão nào, một vị pháp sư nào họ Ký, nhưng tôi tin là gì? Tôi tin tôi hiểu Phật, tôi được vãng sinh ngay trong đời này. Vì sao? Vì Thích Ca Mâu Ni Phật không lừa dối chúng sinh, vì 48 đại nguyện của A Di Đà Phật không lừa cả thầy của mình là Đức Thế Gian Tự Tại Thế Như Lai. 48 đại nguyện của Đức Phật, nếu ngài mà không thể hiện được đầy đủ thì ngài không thể thành Phật. Cho nên tôi tin vào Thích Ca Mâu Ni Phật, tin vào A Di Đà Phật, và tôi tin và tôi là người niệm Phật, tôi phát nguyện một đời vãng sinh chắc chắn sẽ được như thế. Và tôi cũng mong rằng các quý vị nên những Phật tử đồng tu chúng ta cũng tin những điều đó, tin có thêm hơn được là tin mình niệm Phật sẽ được vãng sinh sau khi sẵn bỏ báo thân, tin như vậy rồi phải phát nguyện, nguyện cho thiết. Thế nào là nguyện cho thiết? Ngài Trung Phong nói là tin mà không có nguyện thì giống như chiếc đỉnh chỉ có một chân thì không thể được. Tin phải có nguyện, nguyện rồi thì phải có hành, hành tức là phải niệm Phật cho tiên. Cho nên Hòa Thượng Thích Không nói là gì? Tin cho sâu, nguyện cho thiết, là hành cho tiên, thì đời này không được vãng sinh, đời sau cũng chắc chắn được vãng sinh, không thể trượt đi đâu được, không thể trôi lăn mãi trong ba đường sinh tử được. Người có tin sâu, nguyện thiết, hành thiết, đời này không được thì đời sau nữa chắc chắn sẽ được, không thể trôi lăn trong ba đường sáu nẻo mãi được. Đó là lời của đại lão pháp sư, một vị thầy khả kính của Tịnh Tâm Học Cổ Việt Nam chúng ta nói riêng và Tịnh Tâm Học Cổ thế giới nói chung, dạy chúng ta những điều đó. Cho nên chúng ta phải tin tưởng vào lời các bậc linh sư, các thầy tổ là những người thực tu, thực hành, thực có sở đắc về sự tu tiến của cả nhà. Cho nên nguyện một lần về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Thế nào là nguyện một lần? Tôi nói thầu cho một chút, khi chúng ta hấp hối chuẩn bị xả vào báo thân, em nói là khi lâm chung đó, ta nguyện về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Cho dù là đối tượng sư đi quan vương để đón chúng ta chỉnh lễ ba lễ mà cảm tạ Đức Thế Tôn dược sư đi là con phát nguyện về Tây Phương. Cho nên khi ngài hoan hỉ, ngài đến đón con rất hoan hỉ và cảm thán công đức độ sinh vô lượng của ngài. Nhưng con nguyện về Tây Phương, con chỉ về Tây Phương thôi chứ con không thể đi ngoài được. Đức Phật Bồ Tát Di Lặc Bổ Xứ ở nội địa cung trời đâu đất nói rằng thôi con đi theo ta, cho chư thiên thánh chúng cầm chàng tham bảo cái nhạc trời đéo đắp hương thơm tỏa khắp, bảo chúng ta đi về nội địa đâu đất làm đệ tử lớn của Bồ Tát Di Lặc. Ta cũng định lễ ngài mà xin ngài hoan hỉ, con chỉ có các nguyện về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nếu A Di Đà Phật chưa đến đón con chưa đi. A Di Đà Phật kiếp này chưa đến đón con vì con chưa đủ thiện căn phúc đức và nhân duyên, thì con nguyện kiếp sau con tiếp tục niệm Phật, bao giờ A Di Đà Phật đến rước con mới đi. Đó gọi là gì? Là nguyện kiếp. Chỉ có nguyện về đến Tây Phương Cực Lạc thôi chứ không nguyện đến bất cứ một thế giới nào. Đó gọi là nguyện kiếp. Nên những Phật tử chúng ta phải nhớ trước khi lâm chung, người thân chúng ta hiện lên, không phải là người thân đâu nhé. Đó, Hòa Thượng Thích Không nói là gì? Là quan gia trái chủ đấy, là ma sự hiện lên thân. Ông bà tổ tiên của chúng ta được lừa chúng ta đi đó, đi theo một quãng đường, chúng thân chúng nó ra khỏi thể xác rồi, không quay trở vào được nữa. Và khi đó nó mới hiện ra nguyên hình. Chúng ta nếu ở trên đời làm nghề sát sinh, khi đó ông bà tổ tiên của chúng ta hiện lên đón chúng ta đi, không phải ông bà tổ tiên, nó hiện lại nguyên hình là quỷ đầu trâu mắt ngựa, lôi chúng ta đi sẻ sẻ đem tới trước Diêm Vương và trình báo tố cáo tất cả tội lỗi của chúng ta. Khi đó chúng ta không thể trốn tránh vào đâu được, và Diêm Vương như pháp mà phán cho vào ngục nào, cho cái thần thức, cái thân trung ấn của kẻ tội nhân kia vào ngục nào, thì khi đó chúng ta có kêu trời trách đất, kêu Phật, Phật cũng chẳng chịu được nữa. Cho nên đó, người niệm Phật nếu chưa đầy đủ công đức vãng sinh, thấy hiện đại ra tiên hiện lên nhất định đừng có theo, hoặc thường thì không nói theo là chết, theo là đi vào ba đường ác đạo 100%. Cho nên đó, ít nhất cái căn nữa thì phải lấy gì, lấy chư thiên tăng bát bộ đến đó đi lên trời thì còn khả dĩ chấp nhận được. Người niệm Phật, các người bác sinh chúng ta nhất định không đi theo hình bóng ma vương quỷ sứ hiện thân tổ tiên của chúng ta. Cho nên đây phút lâm chung đối với người tu trình độ rất quan trọng. Điều này các ban trợ niệm, các quý Phật tử ở trong hay đi trợ niệm thường phải khai thị cho những người sắp sửa lâm chung thấy ra tiên cử về thất tổ hiện thân lên không đi theo, nhất nhất không đi theo, đi theo là đoạn ra hình thái. Cho nên một lòng một dạ phải niệm Phật với trí tâm trí thành trí tính. A Di Đà Phật không hiện thì Quán Âm Thế Chí sẽ hiện, Quán Âm Thế Chí không hiện thì chư thiên long bát bộ sẽ hiện lên để chỉ đường dẫn lối cho chúng ta về các cõi thiên giới và thiên giới. Đó là điều quan trọng, đó chính là niệm thiết. Thế nào là hành thiên? Hành thiên tức là sau pháp hội này chúng ta đừng nghĩ là tu pháp hội này là đủ, tu pháp hội là vô lượng vô biên công đức rồi, rất nhiều rồi. Tôi có thể khẳng định với các quý vị đi tham dự pháp hội 2 ngày, chúng ta bằng tu một mình 2 năm. Vì sao? Vì tu pháp hội 2 ngày, mỗi một ngày chúng ta có 1.000 người, 2.000 người, 3.000 người, 4.000 người cùng tu niệm Phật với nhau. Quang minh của Đức Phật chiếu xuống pháp hội, do quang minh Đức Phật chiếu đến, thân thể của chúng ta được tắm trong, tắm mình trong quang minh của Đức Tử Phụ Quán Thế Âm Phật. Cho nên nghiệp chướng của chúng ta tiêu trừ, mỗi một câu niệm Phật nhất tâm tiêu được 80 kiếp sinh tử. Và như vậy ngàn câu niệm Phật khởi lên một lúc cộng lại hưởng với nhau bằng cái gì? Bằng sự cộng hưởng với nhau. Cho nên chúng ta tiêu được không chỉ 80 kiếp sinh tử mà vô lượng vô biên kiếp sinh tử. Vì vậy mà công đức tu thành pháp hội, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Đình không nói rằng là một ngày tu pháp hội bằng tu một năm, thiên tu một mình chúng ta. Tuy nhiên pháp hội không phải lúc nào cũng tổ chức, phải có duyên khởi, phải có đầy đủ nhân duyên chúng ta mới tổ chức pháp hội được. Cho nên ngoài cái lúc tổ chức pháp hội như thế này, chúng ta ngày ngày phải nhớ Phật, niệm Phật, làm nguyện cũng niệm Phật được. Đi cấy niệm Phật được không? Có niệm Phật được. Đi gặt có niệm Phật được không? Có niệm Phật được. Chúng ta cầm vào cây lúa, chúng ta niệm Nam, dơ cái điểm lên, chúng ta cắt một cái, chúng ta niệm Mô. Cầm cái cây lúa tiếp theo, chúng ta niệm đến Di Đà Phật. Tất cả mọi công việc đều có thể niệm Phật được. Người làm gì, làm mấy câu, chúng ta đạp chân một cái, chúng ta niệm Nam, đạp một cái nữa niệm Mô. Chúng ta quán tưởng là gì, may bắt đầu cắt may một cái áo là khởi sự các sự niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương của chúng ta. May xong cái áo, chúng ta coi như là gì, viên mãn một chút công đức để hồi hướng siêu vãng sinh Tây Phương được này của chúng ta. Đó chính là tin sâu, nguyện thiết và thành chuyên. Chỉ một câu danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ai quen niệm A Di Đà Phật thì cứ niệm A Di Đà Phật, ai quen niệm Nam Mô A Di Đà Phật cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không sao cả. Nhưng mà nếu mà chuyên tu thì theo như Hòa Thượng chủ tịch này nói thì chuyên tu và tu sâu, niệm A Di dễ bảo hơn, tâm định hơn, năng lực giữa sự tương tác của pháp thân A Di Đà, quang minh công đức của A Di Đà tương tác vào chúng ta mạnh hơn. Giống như người xem vô tuyến truyền hình đấy, đưa cái anten đúng với cái tần số và cái phương hướng mà tổng tài phát ra. Ví dụ ở đây chúng ta hướng Hà Nội là phải hướng gì, hướng đông nam, thì phải quay đầu anten hướng đông nam thì xem cái TV của chúng ta sẽ gì, được tiếng gió và hình trăng. Nếu chúng ta xoay đi hướng nam thì vẫn bắt được tiếng, vẫn có hình, nhưng mà có lúc thì được, lúc thì không, càng vào lúc trời mưa thì tiếng méo và hình mờ. Và thường lấy một cái giải thích như vậy cho chúng ta, cho nên giới chuyên tu sâu, các quý vị giống như người đói, từ ăn sẽ thấy no, giống như người khác, từ uống sẽ thấy hết khác. Tôi không thể giải thích hết giữa câu niệm A Di và A Di được. Niệm A Di, A Di cái nào cũng tốt, nhưng chuyên tu các quý vị sẽ thấy được lời của Đức Dương Thi Chủ tịch nói như thế nào. Tôi là một người cũng rất lương tướng. Trước đây tôi nghĩ là mình là người có trí tuệ, có kiến giải, có biện luận, có công đức, cho nên là rất tương đương. Ai muốn giải bảo được tôi cũng rất là khó chứ. Nhưng mà sau khi nghe được Hòa Thượng nói trong thể Dương Sanh Phản Đức, chúng tôi một lòng tu theo Ngài có 2 tiếng đồng hồ, mà tôi thấy thì khuất phục hoàn toàn. Và tôi cũng mong rằng các quý vị hãy thử. Nếu còn chúng ta mà có niềm A Di thì cũng không bao giờ được tán người niềm A Di. Niềm A Di, A Di, A Di ăn sâu vào Phật giáo Việt Nam thì đang mấy trăm năm nay rồi. Còn A Di thì mới có trên 30 năm nay, và Hòa Thượng Dương Thi Chủ tịch là người chủ trương. Và miền Bắc chúng ta mới có đạo tràng Chính Tông Học Hội Chùa Thanh Nguyên, Chùa Giảng Viên là chủ trương và kỷ niệm trong vòng hơn 200 năm. Còn trước đây cũng có một số các cư sĩ, các Phật tử ở các đạo tràng của ban truyền niệm miền Bắc cũng niệm A Di, nhưng bây giờ họ cũng quay trở lại niệm A Di rồi. Còn có mỗi đạo tràng Chính Tông Học Hội Việt Nam chúng ta trước sau như một, tin theo Hòa Thượng Chủ tịch. Hòa Thượng Chủ tịch vãng sinh, chúng ta cũng vãng sinh, chắc chắn Hòa Thượng Chủ tịch sẽ vãng sinh. Công đức tu hành của Ngài, đạo đức tu hành của Ngài Việt Nam chúng ta hiếm có, cho nên chúng tôi tin tưởng Ngài sẽ vãng sinh. Và Ngài vãng sinh đương nhiên chúng ta cũng sẽ vãng sinh. Và tôi mong rằng các Phật tử chúng ta giữ được cái niềm tin chứng kiến. Còn đến đâu tùy duyên, đến bảo tràng nào thì A Di, chúng ta có ăn thì A Di theo bảo tràng đó, đừng có bán, đừng có chống. Bán chống như là khởi vọng tưởng, trên vọng tưởng được, trên vọng tưởng khởi thêm vọng tưởng nữa thì chúng ta quả là chúng sinh chứ không phải người học Phật, không phải người tu Phật. Cho nên chúng ta có ăn thì đến đâu ăn thì, nếu chúng ta cảm thấy không ăn thì tốt nhất là không đến nữa. Chúng ta ở nhà tại ra chúng ta niệm Phật, từ thường cảnh Phật, một tôn tượng Đức Phật hoặc Tây Phương Tam Thánh, hoặc nếu không nhà Phật không cần tôn tượng, không cần đi ảnh Phật trong tâm ta, đi kinh hành ngay trong phòng ngủ của ta, thậm chí là ngồi niệm Phật ngay trên giường ngủ của ta là được đó. Nếu ăn thì chúng ta đi các đạo tràng, niềm A Di Đà và tâm chúng ta vẫn không động, chúng ta vẫn đi được. Nếu còn động thì tôi khuyên là ăn động thì đừng có động nữa, đừng nói lại đã bao giờ hết động thì đi. Và hôm nay ngoài cái việc mà tu tập ra, tôi cũng rất muốn là các Phật tử chúng ta chia sẻ, mình đã tu tập rồi thì mình phải muốn cho đông đảo liên hữu Phật tử chúng ta được tu tập nữa. Cho nên là hôm nay thì được sự đồng ý của thầy trụ trì chùa Sóc Phúc, trong pháp hội này tôi cũng muốn chia sẻ với các Phật tử một chút tâm bồ đề đối với đạo tràng của chúng ta và các liên hữu Phật tử đồng tu. Vừa qua thầy có lên Hà Giang Hoàng Pháp tổ chức một pháp hội ở trên đó, Phật tử cũng được 2.000 người để tham dự pháp hội. Đi một cái tỉnh miền núi chưa biết tên Phật pháp mà đến dự 2.000 người, thật quý hóa biết bao. Có mấy cái đạo tràng nhưng mà không có chùa để tu hành. Có mấy ngôi chùa thì mấy quý thầy chỉ hết rồi thì các ngôi chùa đó các quý thầy không tu theo trình độ, các quý thầy thì nay tu cái này mai tu cái khác, mùa nào thức đấy, mùa xuân thì tụng kinh nhập đàn được sư phổ vô để cầu an, xong rồi cầu gặp cầu siêu thì tụng kinh Ni Đà cầu siêu, vân vân, không nhất định cả một cái bộ kinh nào, cho nên Phật tử cũng không có thứ. Vì vậy mình nên mở các hội trên đó, các Phật tử rất hoan hỉ và muốn tu theo đạo tràng thì có một hội Việt Nam của chúng ta, nhưng mà không có địa điểm. Hôm rồi thì cách đây một tuần trước đích thân ba bốn Phật tử ở trên đó xuống tận nơi và thỉnh thầy đỡ đầu để mà hướng dẫn cho cái đạo tràng đó tu hành đúng với phương châm của Tịnh Tông Phật Hội Việt Nam. Nhưng mà khổ một nỗi là các vị đó chưa có chỗ để tu. Đạo tràng bây giờ là mới phát nguyện ra được khoảng một phần trên 300 người, nhưng cái chỗ nhà của Phật tử thì chỉ chứa được khoảng 20 người thôi, cho nên không thể có đạo tràng tu. Và có một vị làm ở trong ban tôn giáo của tỉnh, các vị sẽ cho các Phật tử mượn một khu đất riêng của nhà ông ấy là 15 năm. Cái vị ban tôn giáo cho mượn 15 năm hơn 1.000 mét vuông. Có thể người ta sẽ cúng, nhưng người ta bảo là phải bao giờ gặp một cái bậc vị thầy nào mà đi đúng chính pháp là mới cúng. Bây giờ họ cho mượn làm cái đấy cho các Phật tử mượn 15 năm đã. Đất thì họ không thiếu, nhưng mà cho mượn 15 năm để làm một cái nhà tôn cho các Phật tử sinh hoạt. Thì ông đó là một cái ban tôn giáo của tỉnh, ông ấy phát tâm trong lượng như vậy. Thầy thấy rất hoan hỉ. Và các vị biết đó, thầy tuy hiện đỡ đầu cho người ta, nhưng mà thầy phát nguyện từ khi xuất gia cho đến bây giờ thầy không có giữ tiền. Mọi người vào, có một vài Phật tử vào trong phòng của thầy và kêu thầy cái kép to thế này thì chắc nhiều tiền lắm á, chùa thầy xây dựng thế này thì chắc phải giàu lắm. Nhưng quả thật thầy có phát nguyện giữ Phật, tất cả tiền tài vật phẩm tí đồ Phật tử cũng là thầy đều làm công việc Phật sự hết, không có giữ trong người mình một lúc nào. Và bất cứ lúc nào thầy nhắm mắt xuôi tay, nhân dân hay là đệ tử có mở hòm mở két ra chỉ là có một chút giấy tờ thôi. Thầy sợ rằng để lại tiền thì sau này các đệ tử hoặc là nhân dân lại tranh nhau phân chia không đều, một cái để sinh ra thị phi nhân ngã. Cho nên thầy cũng học theo chư tổ phát nguyện không giữ tiền, vì vậy được bao nhiêu đều làm công việc Phật sự hết. Cho nên khi các Phật tử mà xuống đó để mà tìm thầy lên đỡ đầu và mời làm về hoàng pháp, mời đạo tràng cho nó hướng dẫn, thì phải có một cái nhà tôn thôi, hoặc một nửa này thôi, không cần bằng cái này. Không đọc thầy tu sĩ làm cái nhà này ước tiền được khoảng bao nhiêu, nghe các Phật tử nói là trên 300, là bằng lượng này thì mất khoảng độ tầm 150 trở lại. Và trong pháp hội này, pháp hội lần trước ở Thanh Nguyên, đạo tràng Tịnh Tông Phật Hội Việt Nam chúng ta với bà con nhân dân chúng ta phát tâm được cái nhà từ thiện, và đến tháng 9 tức là sang tháng sau chúng ta bắt đầu khởi công xây dựng. Mỗi một pháp hội tôi nghĩ là ngoài việc tu tập chúng ta nên sang viên để làm cái việc gì đó với cộng đồng, với xã hội. Lúc thì chúng ta làm từ thiện, lúc thì chúng ta phóng sinh thì làm cho phóng sinh rồi. Làm từ thiện rất tốt, nhưng tôi nghĩ là làm một đạo tràng để cho mọi người tu thì tốt gấp trăm nghìn lần. Vì sao? Vì giúp được một người về Tây Phương Cực Lạc thế giới hòa thượng Thiện Thông nó công đức rất nhiều, giúp được hai vị bán kinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì làm gì đó là Bồ Tát, giúp được 10 người bán kinh Tây Phương Cực Lạc thế giới cái gì đó là đại Bồ Tát, giúp được 100 người bán kinh Tây Phương Cực Lạc thế giới vì đó là pháp thân Bồ Tát hóa thân để độ chúng sinh chứ không phải là một bậc thần. Cho nên nghe những lời nói của hòa thượng chúng tôi rất hoan hỉ và đi làm thật sự cảm thấy là không mệt mỏi. Cho dù thân thể của chúng tôi thì rất là mệt mỏi, nhưng tâm thì rất hoan hỉ. Và hôm nay được sự đồng ý của hoan hỉ của thầy chủ trì, ở đây là chàng chúng ta cũng hồng hòn cũng khá rồi, thanh niên chúng ta cũng khá rồi. Vì vậy mà thanh niên vừa qua là chúng ta không phát động để xây dựng tại chùa, mà chúng ta phát động để xây dựng nhà tình nghĩa. Còn đại tràng này, pháp hội lần này, thầy chủ sứ đồng ý chúng ta phát động để gieo duyên cho các Phật tử ở Hà Giang, cái vùng sâu vùng xa rất là nghèo. Họ muốn có cái nhà tôn nho nhỏ chứa được khoảng 100 người tu tập. Các Phật tử chúng ta có gì không? Và là hoan hỉ thì tí nữa đi nghỉ trưa, ăn cơm trưa xong thì nhờ thầy chủ sứ là cho ra một cái hòm giữa hòm công đức viên để chứa ở chiếc văn Phật này, cầu nguyện tam bảo cây phương tam thánh chứng minh. Chúng ta đỡ nghỉ trưa xong đó thì mọi người đi một vòng xong hết rồi, tùy tâm 500, 100, 50.000, 20.000, 10.000, 1.000, 200 đồng quan cũng được. 200 đồng chứ có tiêu được không nhỉ? Hả? Không thì 500 đồng nhé. 500 đồng quan cũng được. Thì với bà con Phật tử, với đạo hữu chúng ta ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khó khăn về kinh tế, nhưng tâm thì có được. Cầu đạo, tâm cầu đạo có dư, cho nên chúng ta hoan hỉ về tâm của họ. À, chúng ta khi mà xong thì có ban tổ chức, có ban gia chủ, có ban kinh tế, với thầy chủ trì trong một bài Phật tử, chúng ta kiểm đếm ở tại đạo tràng này và chúng ta ghi thành sổ và báo lại, và hôm nay thì chuyển lên trên đó cho các Phật tử làm đúng vào cái việc xây dựng đạo tràng nhà tôn được tăng nhiêu thì chúng ta tính lấy nhiêu. Mọi người hoan hỉ ha, hoan hỉ cho mình chàng áo tay thì mình cũng là đẹp quá, hoan hỉ thì vỗ to mà chứ. Và thôi thì buổi phát bài đến đây cũng đã quá mất 15-20 phút. Đảng tràng cũng là trang nghiêm thì tại chỗ và chúng ta vào thời điểm nhất luôn. Còn sau thời điểm nhất thì chúng ta cũng thí thực theo đường đường tắt thì cũng như thế thôi. Và giờ chúng ta nghỉ một chút.
Namo Amida Buddha.